18y.net giới thiệu câu chuyện đời tôi phần 71. Phần 71 không lẽ tính giựt đồ tôi hả trời, bộ đói ăn lắm sao đi kiếm tôi để giựt. Giờ thân tôi có gì đâu cho giựt ngoài cái điện thoại với mấy trăm ngàn trong túi, muốn giựt được thì chắc phải đè tôi xuống lột quần mới thành công à, quần jean của em mua túi sâu và chắc lắm nhá. Chắc tôi lo hơi xa, anh chàng đó chạy theo nhìn tôi khoảng 100 mét rồi chạy chậm lại quay ngược đầu xe mất hút trong dòng người. Một chút khó hiểu hiện ra trong đầu nhưng rồi tôi cũng chẳng để ý làm gì. Chuyện gì đến tôi đến vậy thôi, tôi chưa chạy xe về nhà vội còn sớm chưa tới giờ quán đóng cửa nên ghé qua một tí, giờ quán hết nhật khách nhưng khách có sẵn thì vẫn còn khá đông. Ông Kha thì đang ngồi nhịp nhịp đùi nói chuyện với chị Tiên, chẳng biết hai ông bà tình cảm tiến triển tới đâu rồi mà dạo này thấy chị Tiên qua quán suốt. Ông Kha khác tôi ở chỗ, ổng là quản lý chính nên cũng không có nhiều thời gian để rời khỏi quán, nếu không quá cần thiết cho để gặp nhau thì chị Tiên phải chịu khó qua quán thường xuyên. Còn với những mối quan hệ của tôi, ví dụ là em hay nhỏ hơn thì không cần thiết cho lắm, vì dù gì tôi cũng không bị buộc phải ở quán nhiều, hết ca làm thì về, hôm nào nghỉ thì xin. Ông Kha cần thì ổng sẽ kêu qua, về sớm mày ở thì hết phim về sớm, chị qua lâu chưa, chị mới qua, ủa em đi với con Hân hả, dạ, hèn gì chị kiếm nó đi chơi, mà hổng thấy. Thì ra em bắt cóc tôi hả, hi hi, em bị bắt thì có, đi mua đồ tùm lum mệt muốn chết, cái thằng, đờ, em mở được đi chung với người đẹp sướng thấy bà. Tao như mày là tao đi tới bến luôn, tôi im du không thèm trả lời lại, ông Kha, đơn giản thôi, thằng chả phun chữ mà quên rằng đang ngồi kế chị Tiên. Tôi là người ngoài thôi mà đã cảm nhận được sát khí đằng đằng của chị Tiên, liếc nhìn ổng nói chi là người trong cuộc, chị xử ổng từ từ ha, em lấy nước uống cái, ế. Từ từ mày, tôi đi vô trong quầy pha chế xin một ly cà phê mang ra chỗ ông Kha ngồi chơi, công nhận nghe ổng năn nỉ giải thích với chị Tiên đã con mắt thiệt, càng coi càng mắc cười ông anh mình. Bên ngoài hùng hổ ăn nói như hết ra lửa mà giờ mất hết hình tượng, đang khoái chí xem phim nịnh thần của ông Kha thì nhỏ hơn gọi điện thoại cho tôi, nghe nè, a, n, h, m, đang làm gì đó. Tôi thề là nghe loáng thoáng từ anh, hay tại quán nhạc hơi to nên tôi nghe lầm, đang uống cà phê sao chưa về nhà nữa hả, ừ còn sớm ghé quán chơi chút, về, quán anh Kha hả, ừ, tưởng giờ này chạy đi uống cà phê nữa, mà tối rồi uống cà phê chi cho khó ngủ, mai hổng đi học sao, ờ, quen rồi không sao đâu, sao Hân không ngủ đi, ở đó nói em mờ, đi cả ngày chơi, biết lo nữa ha. Mệt thì mệt mà ngủ hổng được, sao vậy, nay gặp lại người đó đó, người đó nào, là người hồi nãy coi phim gặp đó, ở bạn trai cũ của Hân đó, thấy sao, em mờ không biết, ha, không quan tâm, ừ, không quan tâm, đang buồn hả, không phải, tại tự nhiên nghỉ lại, chuyện cũ thấy bực mình một chút, thêm một người gì, vô tâm nữa, hả, ai vô tâm? Bạn trai cũ Hân hả, tôi cũng im lặng, không biết nói gì với nhỏ bây giờ, gặp lại người xưa, mấy ai ngăn được suy nghĩ khác trong lòng, bề ngoài nhỏ lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, cứng rắn vậy, chứ cũng trong lòng chắc còn buồn lắm, tôi chưa bao giờ biết rõ ràng chuyện vì sao nhỏ Hân chia tay bạn trai. Nhỏ chỉ toàn tâm sự với tôi không đầu không đuôi và tôi chỉ im lặng lắng nghe chứ chưa bao giờ hỏi rõ. Nhỏ đi chung với ảnh là bạn gái mới đó. Ừ, nhỏ cũng là bạn Hân. Ờ, em mờ có muốn biết lý do sao Hân chia tay ảnh không? Tiện thì nói, còn thấy nói ra làm mình buồn hơn thì thôi. Không sao đâu, có buồn đâu. Buồn với lo vụ khác kia. Vụ nào nữa, vụ hôm nay nè. cho xin lỗi nha, hồi nãy tại Hân sĩ diện nên lỡ làm vậy đó, làm vậy là làm sao, bộ Hồng hiểu thiệt hả, ở không, hi hi Hồng hiểu là Hồng để ý chuyện đó nữa đúng không, ở đương nhiên không rồi. He he, vậy ngủ đi, cái người gì, người sao, thôi Hồng nói nữa, Hân ngủ trước đây, tôi cười nhẹ rồi cúp máy, ừ thì ngốc, chứ cũng đâu đến nỗi không hiểu gì đâu, hiểu thì đã sao, lại càng làm cho nhỏ Hân thêm suy nghĩ nữa mà thôi, cá tính của nhỏ là vậy, không thể để nhỏ cảm thấy xấu hổ vì nhỏ đã mượn tôi để che mắt người cũ. Không biết sắp tới sẽ xảy ra những chuyện gì nữa đây, bắt đầu cảm thấy sắp vướng vào một chút rắc rối mà tôi cũng chưa nghĩ ra được là gì rồi đó. Khách đã về gần hết, tụi phục vụ dục dịch dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa, tôi cũng đứng dậy phụ một tay, đến khi người khách cuối cùng về hết tôi mới chào ông Kha chị Tiên về phòng. Đi cả ngày mệt lắm rồi, nay ngủ sớm hơn thường ngày một tí vậy, sắp đến Tết cổ truyền, tôi vẫn nghe tụi bạn trong lớp bàn tán như vậy, không biết còn bao nhiêu ngày nữa. Trước mặt vẫn bộn bề việc học hành, thuyết trình, tài liệu và cả các kỳ thi cuối môn sắp cận kề, ngày nào cũng rong ruổi với những mối quan hệ rắc rối này, không biết có vượt qua hết được mấy môn học không đây, mọi chuyện vẫn không có vẻ gì rắc rối. Đến với tôi vì 2-3 ngày nay tôi cũng học làm bình thường, chị của tôi từ hôm anh Phong được cho phép trở lại Sài Gòn thì cũng không dành hết thời gian hành xác tôi nữa. Với lại hôm kia có than thở nhức đầu việc gì đó, chắc là lại bận công việc riêng đây mà, tôi nhét cuốn tài liệu vào tay nhỏ bạn giữ giùm rồi gỡ luôn một cúc áo cho đỡ ngột ngạt. Vừa kết thúc xong buổi thuyết trình của tất cả các nhóm trong lớp, nóng và mệt thiếu điều muốn tìm một cái hồ nước nhảy ào vào cho sảng khoái, cả buổi chui rúc trong góc để điều chỉnh âm thanh, hình ảnh, micro, điện đóm cho cả buổi thuyết trình. Giờ mới được tự do nên dẹp hết mấy cái hình ảnh sinh viên áo đóng thùng lịch sự từ đầu giờ. Trong lớp hơn 100 con người này, ban đầu có phân công theo nhóm nhưng do khả năng, tinh thần trách nhiệm, dần dần mọi việc về kỹ thuật, âm thanh, hình ảnh mỗi buổi học cũng như máy móc, trang thiết bị phục vụ việc học mỗi buổi đều do tôi phụ thầy cô lo lắng, mỗi buổi thuyết trình hay trình chiếu thì tôi lại yên vị trong góc với máy móc, thi thoảng cũng có lớp trưởng hay một hai thằng nào đó thay thế vị trí tôi nhưng đa số đều do tôi phụ trách, chẳng phải siêng hay giỏi giang gì đâu mà tại phần đó cũng là sở thích. Nếu phụ trách lo vụ kỹ thuật thì không phải ngồi dưới đối mặt với những câu hỏi, những trang tài liệu dày đặc chiếm được cảm tình của giáo viên và nhất là ở cái góc đầy dây điện, máy móc thiết bị đó tôi sẽ luôn được im lặng một mình, không phải tranh luận, không phải nói nhiều, không phải quan tâm mình phải thân với ai, phải gia nhập nhóm nào, làm gì cái mặt khó chịu dữ vậy. Nhỏ Hân từ đâu bất thình lình xuất hiện kế bên đưa cho tôi ly trà sữa, hình như nhỏ mới mua ở cái tiệm trà sữa nhỏ nằm góc đường gần chỗ tôi học, canteen cũng vắng người, chỉ có tôi, nhỏ bạn và một hai đứa khác nán lại chỗ học để tránh cái nắng nóng của buổi trưa Sài Gòn. Sau giờ học là giờ nghỉ trưa nên nhỏ Hân vào đây cũng không có gì làm ồn ào cả. Nhưng hơi lạ là không hiểu vì sao nhỏ lại vào được đây, vì nơi tôi học có công an canh gác nghiêm ngặt theo kiểu trừ khi là sinh viên, công an, người có công vụ, quân đội thì sẽ không ai được quyền đến gần, kể cả đầu xe gần, cổng cũng không được. Ủa sao vô đây được, sao nghỉ học rồi Hồng chịu về, ở đây chi vậy? Chờ ngoài cổng cả buổi Hồng thấy nên vô kiếm nè, ở ngồi chút về, nắng quá làm biếng, con trai mà cũng sợ nắng nữa hả, ở làm biếng thiệt, tối ngày làm biếng. Có về nhà mà cũng làm biếng rồi mai mốt làm ăn gì được, mà qua kiếm chi vậy, mai mốt có gì gọi em mở qua, đừng vô trường nữa, xí bộ quen Hân xấu lắm hả mà tối ngày đòi giấu, nghĩ sao cũng được. Em M không muốn mọi việc giữa học và bạn bè bên ngoài lẫn lộn vào nhau. Vậy thôi, xí, hổng cho thì thôi mai mốt hổng thèm qua nữa ở. Người gì kỳ cục nhỏ chu miệng ra vẻ khó chịu. Thôi kệ nhỏ, tôi cũng đang mệt vì nắng nóng chẳng thèm đôi co nhiều với nhỏ làm gì cho mỏi miệng. Hút một hơi trà sữa cho đã khát, tôi đứng dậy kéo tay nhỏ Hân. Thôi về. Tới sắp tới giờ lớp ca chiều học rồi, từ từ, mới vô chưa nói được gì mà, có gì ra quán ăn nói luôn, đói bụng rồi, cũng được, tôi dẫn nhỏ Hân xuống bãi lấy xe ở gần cổng ra vào. Nhỏ tươi cười chào anh công an đang ôm súng ngồi trong phòng gác, tôi im lặng dẫn xe ra ngoài mặc cho nhỏ Hân đang đứng nói chuyện với anh công an. Nhận ra tôi đang định để máy xe chạy đi trước, nhỏ Hân vội nói với theo, nè từ từ chờ Hân với, người ta hổng có xe đó, hả, vậy hồi nãy qua đây bằng cái gì, đi taxi, vậy nhanh lên, nắng quá nè. Nhỏ vội quay lại chào anh công an rồi tiến lại ngồi lên phía sau tôi, hổng có nón hả, ở đi có một mình hai nón chi mất công, thì cũng phải để sẵn một cái nón trên xe để rủi có chở ai nữa chứ. Khỏi cần, không có đi chung với ai đâu mà chở, người gì kỳ cục, vậy Hân là cái gì, Hân là bạn đột xuất không tính, giờ qua quán ăn có chút xíu à, không sao đâu, ngồi im đi. Bị công an bắt ráng chịu, không thèm đôi co với nhỏ nữa, tôi cho xe chạy ào qua quán ăn quen thuộc của tôi những lúc tôi đi chung với bạn. Quán này khá nhiều món tự chọn, sạch sẽ lịch sự. Nếu đi một mình thì tôi sẽ không qua quán này ăn, thay vào đó sẽ chui vào tiệm cơm bụi bình dân hơn. Ăn trưa xong, người dần phục hồi năng lượng nên đầu óc cũng nhẹ nhõm, thoải mái hơn. Tôi chở nhỏ Hân qua một quán cà phê cốc khá mát mẻ để ngồi tránh nóng chứ giờ nhỏ, cứ theo tôi thế này làm sao mà về phòng ngủ hay đi chơi game chờ tới giờ đi làm được. Gọi cà phê xong tôi ngả người ra cái ghế bố thưởng thức cái bóng mát rượi của mấy cây bàng trước quán, sau này tính làm gì mà qua tận lớp kiếm em mờ vậy, hỏi nãy giờ hổng nói. Bộ có chuyện mới được qua kiếm em mờ hả? Không phải, mà nhìn cái mặt là biết có chuyện rồi. Xí này thông minh quá ha. Rồi sao có nói không? Từ từ người ta nói, làm gì dữ vậy? Rõ ràng sắp có chuyện muốn nhờ hay ép tôi làm đây nè. Nhìn cái thái độ là biết rồi. Tôi im lặng nhấp một ngụm cà phê đá mát lạnh, đưa ánh mắt nhìn ra đường. Từng dòng xe hối hả lao nhanh đi nhưng cũng muốn trốn tránh cái nắng nóng của trưa Sài Gòn. Tối nay, cho Hân mượn em mở một ngày nha, muốn té ghế với nhỏ luôn vậy. Là một câu bất ngờ còn hơn cái xe tải lao ầm trên đường kia nữa. Là sao hổng hiểu, thì mượn em mở đi với Hân một đêm, nay bày đặt mượn nữa, mọi khi vẫn đi chung bình thường mà. Nay tính mua gì nữa, bữa mới mua cả đống đồ rồi mà, tài lanh nữa, ai nói đi mua đồ chứ làm gì, hít nghỉ làm hoài bị ông Kha la chết, hổng sao đâu, Hân xin anh Kha rồi, hay nhỉ, tự tiện quyết định trước khi nói với tôi luôn, cái này là ép người vào đường không thể từ chối này còn bày đặt mượn mướn nửa chi không biết mà đi đâu làm gì nghiêm trọng dữ vậy, đi sinh nhật. Hà sinh nhật ai? Sinh nhật bạn Hân, ở em mờ có quen không mà kêu em mờ đi, tự nhiên không mời đi làm gì, có mời mà, nhờ hai người bữa trước gặp ở rạp chiếu phim không, ở hơi nhớ, nhỏ đó mời Hân đi sinh nhật, rồi sao, nhỏ Hân cúi cúi đầu, tay bấm bấm vào nhau tỏ vẻ bối rối, thì nó mới Hân với bạn Hân đi, ý là kèm em mờ luôn đó hả, kèm em mờ chi, quen biết gì đâu, hình như tôi ngố thiệt. Thì phải, càng hỏi càng thấy khó hiểu, tại hoài vậy, mà em mờ hứa em mờ chịu đi với Hân đi, nói gì úp úp mở mở vậy, đi thì đi bạn bè có gì đâu mà nghiêm trọng dữ vậy, bộ em mờ quên bữa Hân nói người con trai đi với nhỏ đó là ai hả, ở không, thì nhỏ đó tôi là người làm Hân với ảnh chia tay đó, chuyện dài lắm. Nói chung, Hân không muốn đến đó một mình. Ở sau nửa, em mờ đi với Hân nha, không phải đi kiểu bình thường, mà cho Hân mượn em mờ làm người yêu một ngày nha, hả? Nghe xong câu này còn muốn té ghế tập 2, đau tim ngang với việc giờ có chiếc xe tải nào đó lao vô người tôi luôn vậy thôi không giỡn, tự nhiên sinh nhật rồi người yêu gì nữa. Nó, con nhỏ đó nó muốn làm Hân xấu hổ vì bị nhỏ lấy mất bạn trai, Hân không thể không đi, chuyện đã qua rồi, chấp nhất những người đó làm gì cho khổ không biết, cảm thấy đi được thì đi. Không thì thôi, việc gì đặt nặng hơn thua chi, Hân biết vậy, nhưng hổng phải Hân tranh thắng thua với con nhỏ đó đâu, nó hổng đáng cho Hân bận tâm nữa mà. Hân chỉ muốn chứng minh cho anh ta thấy không có anh ta Hân vẫn sống tốt, vẫn vui vẻ và có người yêu thương, biết là vậy nhưng Hân biết làm vậy kỳ lắm, nhưng Hân thực sự cần một người đi cùng. Biết nhiều người bạn tốt hơn em mờ sao hổng kêu, đi kêu em mờ làm người yêu, có khi em mờ còn làm xấu mặt Hân hơn nửa đó, không thấy em mờ thua xa người cũ của Hân, về mọi mặt sao, ai nói thua, lùn hơn, xấu hơn, ngay cả quần áo rồi xe cộ nhìn sơ là lép vế hơn người ta rồi, đem em mờ theo chi cho thêm mắc cỡ, hay là nhờ anh Phong đi, anh Phong mà đóng vai người yêu Hân thì đố ai dám chê. Hân không cần anh Phong, Hân chỉ muốn mượn em mờ thôi, nhỏ Hân có vẻ hơi xúc động và nhất quyết chỉ muốn tôi đóng vai người yêu đi sinh nhật với nhỏ. Thực sự tôi không thể hiểu nổi biết bao nhiêu người tốt hơn tôi, nhất là mấy anh chàng vệ tinh xung quanh nhỏ đều hợp vai hơn là thằng nhóc con như tôi kia mà. Tôi là tôi không có thích mấy cái trò này đâu, đóng giả rồi cố thể hiện mình hơn người khác để lấy uy, đâu có hợp với con người của tôi, việc gì em mờ cũng giúp hơn được. Nhưng chuyện này em mờ thấy không ổn chút nào, Hân tìm người khác đi, được không chứ em mờ không hợp với những chuyện này đâu, không muốn tìm người khác, với lại đâu thể tìm người khác thay em mờ được. Tại sao em mờ hổng nhớ bữa trước hai người đó gặp tụi mình hả, Hân lỡ nói với anh em mờ là bạn trai mới của Hân rồi mà. Cách đây mấy bữa ảnh có nói liên lạc với Hân tỏ ý níu kéo muốn xin Hân thêm một thời gian để ảnh xác định lại tình cảm Hân thì không còn yêu ảnh nữa. Càng hổng thèm ngồi chờ ảnh xác định tình cảm làm gì vì Hân đâu có rảnh mà ngồi ngang hàng tranh giành tình yêu với con nhỏ kia. Hân muốn ảnh biết Hân đang sống tốt, Hân có người yêu rồi. Hân muốn ảnh nhìn thấy Hân có người yêu rồi để ảnh với con nhỏ đó tránh xa để yên cho Hân sống, bởi vậy Hân mới muốn em mờ đi với Hân. Ý Hân là vậy đó, không phải đòi em mờ theo để ganh thắng thua với con nhỏ đó đâu. Tôi im lặng, lý do nhỏ Hân đưa ra đúng là có chút hợp lý giải thích cho việc nhỏ chọn tôi vào vai người yêu của nhỏ. Nhưng dù lý do hợp lý như thế nào thì cái trò này cũng chẳng phải hay ho gì mà chỉ làm sinh thêm nhiều rắc rối không hay thôi, chứ vui vẻ gì đâu, mình là bạn mà. Đóng giả có một ngày chứ có bắt làm người yêu thiệt luôn đâu, làm gì sợ dữ vậy, giọng nhỏ có vẻ buồn buồn, không phải sợ, tại hơi bất ngờ với thấy sao sao ấy, vậy em mờ vẫn từ chối phải không? Thực ra Hân cũng hổng muốn ép em mờ suy nghĩ đi, nếu không được cũng hổng sao, Hân đi một mình cũng được, đừng có vậy mà, hít, từ từ em mờ nghĩ cách cho, khùng quá, ai cần em mờ nghĩ cách, em mờ suy nghĩ đi. Có gì cho Hân hay, nhờ thì nhờ vậy chứ cũng biết em mờ sẽ hổng dễ đồng ý đâu mà, yên tâm đi Hân hổng có giận em mờ đâu, ở thì từ từ để em mờ tính, mệt ghê, thôi Hân về trước đây, thôi mà, tự nhiên làm vậy, chờ tính tiền em mờ đưa Hân về, khỏi, Hân đi taxi được rồi, ôi sợ nhất là con gái buồn kiểu này, lòng dạ sắt đá cỡ nào cũng phải ngán cái chiêu hạ giọng như thế này của con gái. Nói là chờ chút mà, em mở đưa Hân về, bất ngờ quá thì cũng phải cho người ta suy nghĩ chút chứ có ai nói nhất định từ chối đâu. Vậy sao, đang mệt, thêm Hân nói cái giọng kiểu đó nữa. Về nghỉ đi chiều tính, lên xe nè, ngồi đó sụ mặt xấu thêm chứ ích lợi gì đâu. Về đến cổng nhà nhỏ Hân bước vào trong đóng cổng đứng nhìn tôi, trời Sài Gòn chưa nóng. Tuy không bằng với những buổi trưa hè vì giờ cũng dịp sắp cuối năm, nhưng mà sau cánh cổng là ánh mắt của nhỏ Hân nhìn tôi trong trường hợp này thì càng làm tăng thêm sự khó chịu trong tôi. Đành bấm bụng chạy xe đi thật nhanh tránh ánh mắt của nhỏ vậy, dừng xe dưới gốc cây mát gần đó, tôi lấy điện thoại dò tìm số chị, gì đó nhóc con, đang làm gì, ở đâu, hổng làm gì. Nằm ăn hàng ở nhà nè, sướng ta, ở nhà mà cũng có đồ cho ăn hàng luôn, hi hi Phong mua cho chị đó, vậy cho qua với, hi hi qua thì qua đi, mà qua chơi thì được hổng có dành ăn với chị đó. Ai thèm, nóng quá qua kiếm máy lạnh, vậy qua nhanh nhanh nha, chị chờ, ở đang chạy qua nè, tôi tắt điện thoại, quay ngược đầu xe hướng về nhà chị, chẳng hiểu sao lúc này lại muốn gặp chị. Không phải tôi có ý tìm chị để hỏi ý kiến chị mà đơn giản gặp chị, đầu óc tôi sẽ thoải mái trở lại để xử lý cho ổn tình huống nhạy cảm này. Tự nhiên đang yên lành phải đi đóng vai người yêu của một đứa bạn mà còn là bạn thân của em nữa, thấy tào lao làm sao ấy, cuối cùng cũng qua đến nhà chị. Dắt xe vào chào hỏi chú thím ba xong tôi đi thẳng lên phòng chị, giờ việc tôi qua nhà chị chơi cũng không còn xa lạ với chú thím ba nữa. Còn lên phòng chị thì đã trở thành cái đặc quyền từ lâu tôi sở hữu rồi, vào phòng đã thấy chị của tôi nằm vắt vẻ hồn nhiên trên giường. Xung quanh lung tung đồ ăn vặt anh Phong mua từ Hà Nội mang về cho chị. Tôi cũng được chị cho mấy thanh sô-cô-la và một hộp sấu gọi là món gì tôi chẳng nhớ. Chỉ biết ăn thấy giòn giòn, ngọt ngọt, chua chua, mặn mặn khá là ngon. Chính thức mê món sấu từ đó. Nay qua chắc chôm thêm một hộp đem lên lớp ăn. Tai chị đeo cái headphone màu trắng to đùng dán mắt vào màn hình TV. Chả hiểu vừa ăn uống ngay trên giường ngủ, vừa nghe nhạc thì lấy đâu ra tâm trí xem phim đang chiếu trên TV không biết. Nè, sung sướng quá ha, tôi lại gần, kéo tai phone ra khỏi tai chị. Đừng có giành món này của chị nha, nhóc săn cái đó kìa kìa, chị ngán rồi, hết nói nổi luôn, chưa kịp làm gì đã nói, cứ như tôi qua đây là lao ngay vào giành ăn với chị không bằng. Đón đầu trước luôn chứ không thèo nói chuyện chào hỏi dạo đầu gì hết, toàn si bụng mê ăn của mình ra bụng người khác không luôn, ai thèm dành ăn với chị. Nay hổng làm gì sao nằm nhà sung sướng vậy, hi hi hi, có đồ ăn ngon làm chi mệt người, ăn giết mập như con heo rồi khóc ha xí, đừng chù ẻo chị, hổng mập được đâu. Chị sẽ xinh đẹp hoài luôn, đừng hòng nói xấu chị, cái này là nói thiệt, chú làm gì, khỏi lo, lo thân nhóc kia, ăn nhiều vô, ốm nhôm như con ma, biết con ma ra sao không mà so sánh đó, biết, dọc hi hi đó, có nguyên con ma khùng trước mặt chị nè pồ pồ, chị chu miêng chỉ tay vào tôi rồi nằm xích qua một bên để nhường chỗ cho tôi. Chưa từng thấy người nào ăn uống hồn nhiên trên chính cái giường ngủ của mình, không có thím ba chu đáo dọn dẹp thì chắc cái người này bị kiến tôi tha đi làm thịt từ lâu rồi. Tôi nằm dài ra kế bên chị nhắm mắt thở phì một cái như chút hết mọi nóng nực bực bội, khó chịu ra bằng một cái phì dài vậy, phòng chị mát lạnh. Yên lặng tách biệt hoàn toàn với cuộc sống ồn ào nóng nực. Bên ngoài chị nằm úp người lại chống cằm đút một trái sấu to vào miệng tôi. Bộ có chuyện gì bực hả nhóc con, sao biết hay vậy? Tôi nhai trái sấu một cái ngon lành nhắm mắt trả lời không cần nhìn chị. Hi hi, vì chị là chị của nhóc mà. Có chuyện rắc rối nè. Ai đem rắc rối cho nhóc con vậy? Thì nhỏ Hân. Hi hi. biết gì không chưa gì, cười rồi, nếu là từ bé hơn thì không phải rắc rối. Sao vậy? Vì chúng ta là những người thân thiết với nhau, mọi việc lớn cỡ nào cũng không phải là rắc rối. Hi hi. Tôi chợt hiểu ra điều gì đó trong lòng từ lời nói của chị. Đã là bạn thân thiết của nhau vậy mà từ nãy tới giờ tôi lại nghĩ chuyện của nhỏ Hân mang đến với mình là rắc rối. Nói như vậy, chẳng khác nào tôi xem nhỏ Hân là một cục rắc rối chứ đâu phải là bạn thân nữa. Thêm một minh chứng cho cái tính bất cần, khó chịu khô khan của tôi. Nếu Hồng phải rắc rối thì nói ra chị sẽ cùng nhóc giải quyết nè. Không được mang cái mặt nhăn nhó mệt mỏi đó trong phòng chị biết chưa. Rồi rồi, ngoan, nói đi cho miếng nửa coi. Xí, miếng nửa thôi đó, không cho nhóc săn nhiều đâu. Sắp hết rồi, chị bốc thêm một trái xấu to, đút vào miệng tôi. Mát lạnh, giòn tan, Hân kêu nhóc đóng vai người yêu đi sinh nhật bạn với nhỏ. Để cái anh người yêu cũ của Hân biết Hân có người yêu rồi ấy mà. Nhóc từ chối đúng không? Nhóc thấy không ổn. Với lại chị nhìn coi nhóc có tốt hơn ông kia đâu. Thua rút đủ thứ từ ngoại hình tới điều kiện này nọ. Ai nói nhóc thua hắn? Nhóc tốt hơn hắn rất nhiều. Biết ông kia sao không mà nói tỉnh bơ vậy? Nhóc gặp rồi, ông đó cao hơn nhóc một chút, ăn mặc cũng sành điệu, đẹp trai lắm, hắn ra sao kệ hắn, chứ chị có thèm quan tâm đâu. Nhóc hơn hắn chắn chắn rồi, vì nhóc là nhóc con của chị mà. Hi hi sucks, lý do lãng xẹt xí. Tại nhóc tối ngày suy nghĩ khùng khùng như mấy người đó mới thấy vậy. Chị nói nhóc hơn là nhóc hơn, nói thì nói, hay là mượn anh Phong đi, thấy ảnh hợp hơn. Bảo đảm ăn đứt ông người yêu cũ của nhỏ Hân. Cái tên mê gái đó nói tới chi mà không được đâu. Bé Hân chọn nhóc là có lý do mà đúng không? Nhóc không được đẩy cho người khác đâu. Sao biết có lý do? Hi hi, tên vô tâm như nhóc mà biết gì? Bộ bé Hân phải nói lý do rõ ràng nhóc mới chịu hả? Lý do gì nữa? Thì Hân la tại hôm trước ông kia gặp nhóc rồi nên không nhờ người khác được. Hết rồi hả? Hết rồi, bộ còn lý do nào nữa hả? Hi hi, mệt quá nhóc biết vậy. Được rồi, chị cười, ngồi thẳng dậy rót nước ép trái cây ra ly. Chị hỏi nhóc nhé, nếu giờ bé Hân đi tới buổi sinh nhật đó một mình, nhóc ngồi đây, cảm giác nhóc sẽ ra sao? Hi hi. Chị đưa ly nước ép lên miệng uống một hớp rồi kéo tôi dậy đưa ly nước ép cho tôi. Còn mình thì nằm xuống ôm lấy con gấu bông im lặng nhìn tôi. Còn phần mình, tôi ngơ ngác nhận ra mình đang đáng trách như thế nào. Tôi ôm cái tính cao ngạo bất cần của mình và quên rằng Hân là bạn của tôi. Cô ấy gặp khó khăn và tôi đã ngập ngừng không sẵn sàng bên cạnh cô ấy. Tất cả tại tôi ích kỷ. Tôi mãi so sánh mình với bạn nhỏ Hân rồi sợ rằng mình sẽ thua. Ngay bây giờ có lẽ tôi thua bất cứ người con trai nào trên thế giới này, bởi vì tôi không dám bên cạnh khi bạn mình cần. Nhất là người ấy lại là nhỏ Hân. Câu hỏi của chị đơn giản nhưng làm tôi ngỡ ra nhiều điều trong lòng mình. Tôi uống một hơi hết sạch ly nước ép trả ly về tay chị. Tôi mỉm cười, nhóc hiểu rồi. Tôi lấy điện thoại ra bấm số nhỏ Hân. Hân nghe nè, tối nay mấy giờ đi? Là sao? Thì mấy giờ đi em mở qua đón Hân. Thật hả? Em mở đồng ý chịu đi với Hân hả? Hi hi, giờ mấy giờ đi? Sau này có chuyện gì dáng chịu nha, không có bắt đền em mở đó. Biết rồi, hi hi, 7 giờ em mở qua đón Hân nha. Thôi ngủ chút đây, 7 giờ gặp. Ngủ đi, tôi cắp máy, vậy là ổn. Lỡ rồi chơi tốt luôn ngán gì ai, cùng lắm là trao thân cho nhỏ Hân, muốn làm gì thì làm. Tự nhiên đang trong giai đoạn thất tình lại được có người yêu một ngày, lại đẹp nữa, trời thương ta rồi. Tôi tự trấn an dẹp mọi lo lắng ra khỏi đầu, rồi nằm xuống im lặng nhắm mắt ngủ. Chị, nhóc, ngủ chút nha. Chị cũng muốn ngủ. Rồi chị cũng im lặng ôm con gấu bông nhắm mắt ngủ, không nói thêm lời nào với tôi nữa. Đồ ăn vẫn lung tung trên giường, tôi cũng nhắm mắt, lòng vẫn không yên cho lắm. Có điều gì đó tôi làm sai với ai đó thì phải, không phải với em, mà thấy sai, sai với một ai đó khác không rõ hình dung nữa. Phù chắc tại tôi nghĩ ngợi nhiều quá thôi. Thức dậy, bởi ai đó đang sử dụng tôi làm trò nghịch chị chứ còn ai nữa. Chị đang cầm một lọ mứt dâu trên tay ngồi chăm chú quẹt dâu lên mặt tôi. Bị tôi phát hiện, chị liền nhéo mũi tôi một cái rồi đứng dậy nhảy khỏi giường trốn tút phía sau mấy cái ghế sofa to đùng. Tôi lấy tay quẹt quẹt trên mặt, liếm liếm, hít cái mặt tôi còn ngọt hơn cái lọ mứt luôn chứ giỡn à, ngon ha, nhắm chạy thoát không hả, hi hi, dám qua đây hôn chị uyên xỉu luôn đó, đứa nào chạy là heo. Tôi thủ thế phóng xuống giường quyết tâm bắt cho được chị, đúng là chị đâu có chạy, bốc nguyên một nắm mứt nhỏ quăng luôn vô mặt tôi, không ngờ được chị lại chơi cái chiêu không ai nghĩ ra thế này. Tôi lạnh nguyên nắm mứt vô giữa mặt, ngọt cay cay khóe mắt ôm mặt ngồi xuống vì không thấy đường. Lập tức tôi bị chị lao đến đè luôn xuống nền quẹt mứt túi bụi khắp đầu tóc mặt mũi. Dám tấn công người một cách trắng trợn, tôi vùng dậy ôm chị lại dụi tất cả những chỗ. Nào tôi biết có mứt vào người chị, nè chơi dơ hả, hi hi, bỏ chị ra, bớ người ta, dơ đồ chị, là vô ích, hừ hừ, bỏ ra, dơ thiệt nè, hi hi, đồ mới đó, bớ người ta, cứu tôi, hi hi hi, dần vui thiệt, chỉ có giỡn với chị mới thoải mái thế này thôi, đang vật nhau ra để quẹt mứt lên người nhau thì chị vô giơ tay đầu hàng, thôi thôi, hi hi, nghỉ giỡn, sao, sợ rồi hả, xí ai thèm, tới giờ nhóc đi với bé Hân kia chết chưa, lo giỡn suýt tí quên mất chuyện quan trọng với nhỏ Hân, mệt nhóc ghê, người ta kêu cho dậy hổng cảm ơn thôi, ăn hiếp chị nãy giờ luôn. Ai ăn hiếp hồi nào à, nè, dính mứt hết luôn nè, ngứa muốn chết nè, ai biểu giỡn trước chi, mệt ghê, hi hi, nhóc tắm đi, trễ rồi đó, thôi rửa sơ xong nhóc về nhà tắm thay đồ sau, sao kịp, nhóc tắm đi, chị kiếm quần áo cho thay, hả, chị làm gì có quần áo cho nhóc, mặc mệt nhóc quá, tắm đi, chị lấy khăn với đồ ở nhà của chị cho mặc, dẹp nhóc là con trai đó nha. Hi hi, biết sợ hả, mệt ghê nhóc, tắm đi, chị có đồ cho con trai chứ bộ, mặc đỡ chút tôi, chị sẽ kiếm đồ cho nhóc, mặc đi sinh nhật được không đó. Được mà, nhanh nhanh đi, chị đẩy tôi vào WC rồi chạy vô tủ đồ, nếu không muốn nói là cái phòng chứa quần áo giày dép túi sách của chị, tôi tranh thủ tắm rửa cho thật sạch mứt trên người. Được một lúc chị gõ cửa phòng tắm, nhóc chị để đồ ngoài này nè, chút đưa tay ra ngoài góc phải nhóc là thấy nha, ờ biết rồi, tôi nhìn ra ngoài cửa phòng tắm, mờ mờ nhưng cũng đủ thấy bóng trắng của chị đi xa dần, tôi mở cửa lấy đồ vào, là một cái quần cộc và áo sơ mi sọc caro to thùng thình so với tôi, kệ mặc đỡ chút ra ngoài tính cách cũng được. Mặc đồ xong tôi đi ra ngoài, chị quay lại nhìn tôi rồi cười ngặt nghẽo, hi hi, đồ ngố tổ, đồ con nít, hi hi, quê nha, hi hi, đồ ngố, thật ngu khi chịu mặc bộ đồ này để làm trò cười cho chị. Còn gì hình tượng lạnh lùng của tôi nữa chứ, dẹp nghỉ giỡn, rồi giờ sao, là có đồ cho nhóc, mặc đi sinh nhật mà, hổng lẽ mặc vậy đi a còng, hi hi chứ sao, mặc vậy đi, nhìn dễ thương đó, hi hi dết dết dết, chờ chút đi, cho chị ngắm nhóc chút, hi hi, đồ con nít hơn ai à, mà chị tắm đi, mình mẩy toàn mút không kìa, chút đang chờ nè chờ gì, chút biết. Hi hi, cho chị ngắm nhóc con chút coi, hi hi, chắc nhảy lầu ba tự tử cho xong đời chứ, ngồi đây cho chị chọc hoài thế này còn quê hơn chết nửa bằng, bằng ngồi nói linh tinh. Chịu trận bị chị chọc khoảng 15 phút thì có tiếng chuông cửa, chị chạy ào xuống ra ngoài cổng, tôi đứng chân nhìn theo từ cửa sổ. Một anh nào đó trông khá lạ phóng chiếc xe LX độ màu trắng pha xanh lá cây vào sân nhà, bước xuống vừa tươi cười vừa nói gì đó với chị. Người đó rút chìa khóa đưa chị cùng với một bọc màu đen rồi đi ra cổng. Chị bước theo đóng cổng lại rồi tung tăng chạy trở lên phòng. Nhóc, nhóc, quần áo cho nhóc nè, đâu ra vậy? Hi hi, mới mua đó nè, đẹp hen. Nhóc, con mà mặc vô là thành hot boy liền. Ẻo, làm quá không? Chị lấy từ trong bọc ra một cái quần kaki trắng cùng chiếc áo sơ mi trắng cách điệu, vừa nhìn đã thấy mê rồi nói gì mặc vào. Ai đem đồ cho chị vậy? Bạn Phong đó cũng là bạn chị luôn, nãy chị gọi điện kêu ảnh mua giúp chị đó. Nhóc, mặc vô đi rồi ra đây chị làm tóc cho. Cái đầu bù bù như tên ngố xấu xí quá à. Thôi thôi, chảy bình thường được rồi. Mệt, nghe lời hốc hả. Nhanh đi, chị đẩy tôi vào trong phòng tắm để tôi thay đồ, còn mình thì ngồi hát la 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 gì đó. Đồ đẹp thật, rất hợp với dáng người thấp ốm như tôi. Mặc vào trong tôi có vẻ lịch sự hơn, mập ra hơn một tí. Vừa thay đồ tôi vừa nói chuyện với chị. Sao anh đó biết mà mua đồ nha, với vừa quá vậy chị. Xí, chị chọn đồ đó sao chọn được, đơn giản mà, chị là chị nhóc sao không biết nhóc mặc ra sao cho đẹp được. Chị gọi điện chỉ ảnh chỗ mua với kiểu đồ mua đó, nhanh lắm, bộ ảnh ở gần hả? Không phải, anh đó đang làm trong công ty gần đây thôi, nhà ảnh tốt quận 8 đó, hích ảnh đang làm việc hả? Tự nhiên chị bày chi cho phiền ảnh. Kệ, chị không quan tâm chuyện đó. Nhóc, xong chưa? Ra đây. Rồi xong rồi, tôi bước ra, chị mỉm đang ngồi vắt vẻo trên thành ghế sofa nhìn tôi. Chị mỉm cười nhảy xuống xoay tôi qua lại xem xét. Hi hi, thấy chưa, đẹp trai rồi nè. Nhóc, ngồi xuống, chị chải lại tóc cho. Anh đó về rồi hả? Sao hổng mời vào chơi? Hi hi, qua đưa đồ xong hết chuyện rồi, cho ở đây chi nhóc. Một câu nói thật lạnh lùng, cái người này đáng sợ làm sao. A còng, rồi sao ảnh bỏ xe lại. Hi hi, chút nhóc lấy xe đó chở bé Hân đi sinh nhật nha. Hả, sao vậy? Xe chị mượn đó, đẹp hốc. Hi hi, rồi ảnh về bằng gì? Hổng biết, đó là chuyện của ảnh, hổng phải chuyện của nhóc. Hỏi nhiều quá à, ngồi im coi. Hít, tôi đang chung phe với cái người khủng khiếp thế này sao trời. Tội nghiệp cái anh hồi này, vì tôi mà bị chị hành xác bằng, đi sinh nhật thôi mà chị bày chi đủ thứ hoành tráng quá vậy. Hi hi, phải vậy mới được, ngoại hình xe cộ hổng quan trọng nhưng trong tình huống này phải khác. Nhóc, ra sao với chị không quan trọng, nhưng chị muốn với người khác. Nhóc, con phải tốt nhất trong mắt họ. Hôm nay, nhóc phải thiệt đẹp để bé Hân vui vẻ chứ không phải đẹp cho nhóc đâu. Làm người yêu của người ta dù một ngày cũng phải làm thiệt tốt, biết chưa? Biết rồi, nhưng thấy ngại sao ấy? Nhóc khùng, tự tin lên coi, hôm nay phải hạ gục hết mấy người đó. Hi hi, nhóc mà đóng vai hổng đàng hoàng về chị Uyên phù mỏ đó, làm sao cho coi được đó nha nha, biết rồi. Có sai lầm khi qua đây gặp chị không trời, làm cứ như ra trận hay đi biểu diễn văn nghệ không bằng chăm sóc đồ đạc xe cộ còn hơn ca sĩ diễn viên nữa. Mà dù giờ tôi có nghĩ hay nói gì cũng vô ích, chị của tôi muốn làm gì rồi là làm chứ chẳng thèm cho tôi cơ hội từ chối. Siêu ngang bướng là nữ hoàng đó chứ không ai ra đây so với chị được nửa đâu. Không biết có biết làm tóc óc không nhưng chăm chú nghịch cái đầu tôi cả buổi cuối cùng trông khá ổn. Tóc tôi chị chải rẽ một bên trái, tạo kiểu lượn sóng nhìn mặt tôi cá tính hơn, lịch sự hơn. Sắm tuồng cả buổi xong, từ bàn tay của chị, tôi lột xác khác xa một thằng nhóc ngố bình thường hàng ngày. Đúng là người đẹp vì lụa mà, chị mỉm cười nhìn tôi. Ánh mắt của chị toát lên niềm vui thực sự, tôi thấy điều đó. Chị nghiêng nghiêng mặt nhìn tôi, cả người chị vẫn bù xù quần áo đầu tóc, cả màu dơ bẩn của mứt dâu. đồ ăn vương trên người, hình như chị mải mê làm đẹp cho tôi mà quên mất bản thân mình. Xong rồi, nhóc con lãng tử, đi đi, chị phát hiện một điều rồi nha. Điều gì? Nhóc con, không xấu như chị tưởng, lêu lêu, cái này khen thiệt hay chọc tôi đây nè trời, sao cũng được, biết nhận ra cái vẻ đẹp tuyệt vọng của tôi là tốt. Chứ sao, đã nói nhóc có một vẻ đẹp tiềm ẩn mà, hi hi thấy ghê, tìm hoài mà nó ẩn suốt thì có, phải có chị nhóc mới đẹp được đó. Hôm nay bé Hân sẽ ngạc nhiên vì có người yêu khùng như nhóc, pồ pồ, kiếm chuyện hoài nha, nhóc đi đi, sắp tới giờ kìa, chừng nào xong về qua đây kể chuyện chị nghe nha, đi đi. Chị chờ, tôi đi xuống nhà ngồi lên chiếc xe độ của anh bạn chị. Trước khi đi tôi còn quay lại nhìn chị đang đứng ở cửa sổ tươi cười nhìn tôi. Cho mấy người đó biết nhóc của chị tốt như thế nào. Cố lên nhóc con đi dự sinh nhật, đóng vai người yêu nhỏ hơn thôi. Mà chị làm cứ như tôi đang đi thi, nét đẹp thanh lịch toàn thành không bằng. Tướng tôi mà đi thi thì vòng gửi xe cũng không có vé vào luôn nhé. Tôi phòng xe ra khỏi nhà chị hướng về nhà nhỏ hơn. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi được chị chăm sóc chuyện ăn mặc. Hôm nay là ngày đầu tiên sau nhiều ngày một mình. Tôi sắp có người yêu nữa rồi. Hơ hơ, Sài Gòn đẹp nhỉ. Hôm nay thời tiết khá mát mẻ vào buổi tối, mặc dù chen giữa dòng xe đông đúc nhưng không cảm thấy bực bội như bình thường. Qua đến nhà đã thấy nhỏ Hân đứng trước cổng đợi tôi. Chắc nhỏ đã chuẩn bị đi từ sớm chứ không tôi lại phải ngóng cậu ngồi chờ ngoài đường như thường ngày rồi. Tôi ngừng xe lại, hai cặp mắt nhìn nhau và người đầu tiên lên tiếng trước là nhỏ Hân. Hôm nay, nhỏ mặc chiếc quần jean đen bó sát với những đường cắt thấp thoáng da thịt trắng ngần, áo sơ mi sọc caro mỏng tanh bỏ áo vào quần trông cực kỳ cá tính. Không biết có phải trùng hợp hay không nhưng với đôi mắt thẩm mỹ sơ cấp của tôi cũng nhận ra tôi với nhỏ hôm nay đi chung hình như đẹp đôi vô đối ngoại trừ đôi giày cao gót của nhỏ đang dìm hàng. Chiều cao của tôi tàn nhẫn, xe đâu vậy, mượn, sao hổng đi xe kia, lên xe đi từ từ nói sau, nhỏ leo lên xe, chờ nhỏ đội nón bảo hiểm vào xong tôi mới rít nhẹ ga cho xe lao vào dòng người, Novo luôn là chiếc xe tôi thích nhất từ lâu, giờ lại được chạy một chiếc còn độ khá công phu. Sau lưng là cô bạn người yêu, xinh đẹp, bản thân mặc đồ cũng trông khá ổn nên càng thấy tự tin hơn. Dù sao tôi cũng là một người rất trẻ nên giờ xe xịn, đồ đẹp, gái xinh cho dù không thể hiện ra ngoài mặt nhưng trong lòng cũng có chút gì đó gọi là ngông. Sài Gòn dường như cũng hào nhoáng, xa hoa hơn ngày thường. Nè gì bộ mua đồ mới hả? Này ai bày cho mà biết điệu nửa vậy, nhỏ Hân ghé sát vào nói nhỏ bên tai tôi, thấy cũng bình thường mà, hi hi hổng dám, người như em mờ làm sao biết lựa đồ đẹp được. Nè nói đi quần áo nay mặc của ai vậy, bạn mua ha mượn, mượn đó, hi hi, sao cười, cảm ơn nha, chuyện gì, vì em mờ đã chịu đi với Hân lại còn chuẩn bị chu đáo đến vậy, không có gì. Tôi mỉm cười im lặng nhìn thẳng về phía trước, tôi không biết nên nói gì thêm vào lúc này và cũng không muốn trả lời thật về những thứ hôm nay trên người tôi là do chị chuẩn bị. Có lẽ nên giấu nhỏ về việc tôi mang chuyện này ra nói với chị thì tốt hơn là nói thật. Em mờ nè, sao hôm nay tụi mình đổi cách xưng hô luôn nha, là sao thì gọi nhau kiểu khác đó, kiểu gì? Người gì chậm hiểu thấy sợ, hôm nay mình làm người yêu chứ bộ, rồi sao, ý Hân muốn nói gì em mờ hiểu chết liền ấy, còn kêu tên nữa hả, kêu khác đi, ai đời đang yêu nhau mà kêu tên vậy không? Tôi gật gù, giờ mới nhớ, công nhận nhiều lúc cái đầu tôi cũng ngơ ngác thiệt, em mờ biết, quên, anh biết rồi. Nhỏ khẽ để tay lên vai tôi bấm nhẹ, hi hi, tôi cho xe chạy thẳng lên một nhà hàng nhỏ nằm trong khu vực chuyện ăn uống tiệc tùng của quận 5. Nhà hàng nhỏ nên bạn bè của nhân vật chính bàn nhau bao trọn buổi tối nay để tha hồ vui vẻ, khách khứa cũng không qua nhiều. Tôi cũng không có cảm giác xa lạ cao sang như lần tôi cùng em đi sinh nhật. Nói chung theo lời nhỏ Hân nói lúc trên đường đi thì khách của bạn nhỏ cũng bình thường, sinh viên có, nhân viên văn phòng có, thiếu gia tiểu thư nhà giàu thì cũng một vài người. Nói thì nói vậy, chứ tôi cũng biết nhỏ Hân chỉ cố trấn an tôi thôi, nhỏ cũng lo xa quá. Lúc nào nhỏ cũng sợ tôi không quen với không khí của những buổi tiệc xa lạ này, với những người có điều kiện tốt hơn tôi nhiều lần. Cũng đúng thôi, không chỉ vào khoảng thời gian ấy mà mãi cho đến bây giờ tôi cũng không thể nào quen được với không khí của những nơi ồn ào sang trọng của Sài Gòn. Tôi cũng không bao giờ muốn quen, bởi vì tôi muốn giữ lại một chút gì đó hay lúa trong con người mình. Đón tiếp tôi là anh chàng người yêu cũ của nhỏ Hân. Tuy chỉ nhìn qua bề ngoài nhưng theo tôi đánh giá có lẽ đây cũng là một người khá sành điệu, bằng chừng là trang phục rất hợp dáng người, còn mái đầu thì hoàn toàn có màu khác, kiểu khác so với lần đầu tiên tôi gặp. Ngay khi bước vào cửa nhà hàng, nhỏ Hân đã chủ động tìm lấy tay tôi khoác nhẹ vào, còn tôi thì im lặng bỏ tay vào túi quần như thói quen hàng ngày. Hi em, sao tới muộn vậy? Anh chàng cười tươi bước ra khỏi bàn, tiến về phía cổng giơ tay chào nhỏ Hân bằng chất giọng rất Sài Gòn. Ủa em thấy sớm 10 phút mà anh. Ừ ha, anh quên coi đồng hồ. Chắc tại trông em nên thấy lâu, tự nhiên trông em chi thì có một chút bối rối trên gương mặt của anh chàng đó trước câu hỏi của nhỏ Hân. Ngay lập tức anh ta tìm qua tôi để né tránh câu hỏi, chẳng biết có phải cố tình hỏi của nhỏ Hân hay không. Đây là người yêu của em, hồi bữa anh gặp rồi mà, em có giới thiệu tên tuổi gì cho anh biết đâu. Hen, em quên, anh gọi anh là em mờ được rồi, ảnh nhỏ hơn anh 3 tuổi. Còn đây là anh Khoa, người em nói với anh ở nhà đó. Nhỏ vừa giới thiệu vừa quay qua bấm tay nhẹ vào tay tôi, hiểu ý tôi khẽ chủ động đưa tay ra bắt tay anh Khoa. Chào anh. Ừ, chào em, bữa nay thấy em khác với bữa ở rạp chiếu phim đó nha. Cũng vậy mà anh thấy khác chắc tại quần áo đó chứ em thấy cũng bình thường mà. Ok, vậy em có nghe cô bé này kể về anh chưa? Dạ em mới biết anh hồi bữa đi coi phim thôi. Ủa, bộ Hân không kể về anh với em hay tại em không hỏi về anh? Ở em không quan tâm. Một lần nữa tôi nhìn thấy thái độ có một chút gì đó bớt vui trên gương mặt anh Khoa. Có lẽ câu trả lời của tôi hơi nặng thì phải. Tôi chẳng có ý gì xấu với anh ta cả, chỉ là tôi nghĩ gì nói đó vậy thôi. Thôi tính đứng đây nói chuyện hoài hả anh Khoa? Ừ chết, anh vô ý quá. Rồi hai người vào đây chọn chỗ đẹp cho em luôn, ok chưa? Sao cũng được mà anh. Ủa nhân vật chính đâu? Dưới bếp đang nói chuyện gì đó với chủ nhà hàng. Quen hả anh? Ừ, bà chủ là bạn của mẹ bé Mai. Tôi và nhỏ Hân được anh Khoa dẫn vào ngồi vị trí gần nhất với vị trí đặt bánh kem sinh nhật. Tôi đoán cũng là vị trí của chủ nhân buổi tiệc ngồi, vì anh Khoa cũng ngồi xuống cạnh đó. Không biết là cố ý hay vô tình nhưng thực sự có vấn đề khi anh ta ngồi kế nhỏ Hân luôn. Buổi tiệc hình như cũng đang diễn ra từ từ, vì trên bàn cũng đã có vài món ăn nhẹ, đặt hai tỏi đá trước mặt tôi và nhỏ Hân. Anh Khoa khui liền hai chai Ken, chủ động rót bia vào đầy ly của nhỏ Hân. Đến khi chuẩn bị rót cho vào ly trước mặt thì tôi khẽ đưa tay cản lại. Thôi cảm ơn anh, em không uống được. Trời đất sao vậy thằng em, sinh nhật vui mà uống đi chứ. Anh thông cảm, em không có lý do ý chấu gì hết, uống với mọi người cho vui. Tôi cũng không nói gì nữa. Vậy là anh Khoa rót đầy ly bia của tôi rồi vui vẻ đứng dậy thay hô hào mọi người cụng ly. Tôi cũng im lặng cụng ly với mọi người rồi uống một ngụm nhỏ. Ý mấy người chơi kỳ hổng có tôi ở đây dám cụng ly ầm ầm hả? Biết bữa nay sinh nhật ai hôn hả? Mai, Người hôm trước tôi gặp ở rạp chiếu phim chắc ở dưới bếp vừa lên tới tươi cười lên tiếng, ngay lập tức vài tiếng trêu chọc rộn lên hướng về phía đầu bàn. Nhân vật chính xuất hiện làm cuộc vui trên bàn ngày càng ồn ào hơn, khách khứa cũng hình như đến cũng đông đủ cho nên không lâu sau đó anh Khoa lại đứng dậy phát biểu làm chủ buổi sinh nhật. Mọi người vui vẻ hát hò chúc sinh nhật Mai, một cô gái cũng khá sành điệu cũng như xinh đẹp không kém gì với nhỏ Hân, không chỉ nhỏ Mai mà khách khứa còn lại cũng có khá nhiều trai xinh gái đẹp. Buổi tiệc diễn ra khá vui vẻ, mọi người đều ăn uống, cười đùa như bao buổi tiệc sinh nhật khác của bạn họ. Chỉ riêng tôi là lạc lõng giữa cái không khí vui vẻ ấy bởi vì tôi đến đây với tư cách là người yêu nhỏ Hân. Ngoài ra tôi với những người có mặt tại đây đều hoàn toàn xa lạ với nhau giữa buổi tiệc. Sau khi nhiều lần đưa ánh mắt về phía tôi và nhỏ Hân nhưng không tiện nói chuyện vì bận tiếp chuyện với bạn bè, giờ Mai mới lên tiếng, sao bạn trai mày hổng uống Hân, ảnh ít uống bia rượu lắm. Kỳ vậy, giả bộ ha hổng biết uống thiệt thiệt trời, hiền quá vậy anh, mà anh tên gì vậy, gọi là em mờ được rồi, tôi cười nhẹ, uống với em một ly nha, ở cũng được. Tôi đứng dậy cầm ly lịch sự cũng với nhỏ, vì dù sao cũng là chủ buổi tiệc, uống một ly với nhỏ cũng được, ghê nha anh trai, vậy mà nói hổng biết uống, một hơi hết sạch hổng thèm chớp mắt luôn. Tôi không nói gì ngồi xuống mặc cho nhỏ Mai lắc lắc ly trước mặt nói với tôi, nè uống được không đó, không sao, một hai ly thì được, được mới nói nha, có gì chút hơn nói đỡ cho, nè ăn đi, uống được thì uống, không thì thôi, chút mà xị đừng có la đó, biết rồi, buổi tiệc tiếp tục diễn ra, giờ thì nói chung đa số đã không còn giữ được đúng vị trí ngồi ban đầu của mình nữa. Ly chén thì tiện đâu là cầm lên cụng, đến đó trừ tôi, nhỏ Hân là vẫn giữ nguyên vị trí ban đầu của mình, có vài chiến sĩ đã sắp rụng nụ khỏi bàn. Có người mặt mày đỏ dần nhưng vẫn nhiệt tình tham gia cuộc vui, cũng có vài người ra về trước vì mệt hoặc có việc riêng. Đa số những người còn ở lại thông qua những câu trò chuyện tôi biết toàn là bạn bè thân với nhỏ Mai. Trên bàn tôi chỉ im lặng ngồi uống ly nước lọc nhỏ Hân xin cho tôi ăn nhưng món đồ ăn nhỏ Hân gấp cho ngoài ra chẳng tham gia vào bất cứ câu chuyện nào của mọi người. Thi thoảng trả lời cho có mỗi khi anh Khoa và nhỏ Mai nói đến. Ngay cả việc anh Khoa trò chuyện với nhỏ Hân mặc dù ngồi kế bên nhưng tôi cũng chẳng thèm để ý nghe đến. Chỉ nhận ra thực sự có gì đó không bình thường giữa mối quan hệ của ba người họ vì ánh mắt của nhỏ Mai cũng như anh Khoa rất thường xuyên nhìn chằm chằm vào nhỏ Hân. Cuối cùng cũng gần tan buổi sinh nhật, khách khứa đa số lác đác về, chỉ còn lại vài người thân thiết ở lại chuẩn bị cho tăng hai. Tất nhiên tôi không có ý kiến gì về việc phải tham gia tăng hai vì hôm nay là tôi đi theo nhỏ Hân kia mà, quyết định về hay ở là chuyện của nhỏ. Hình như hồi nãy nhỏ cũng có ý muốn về nhưng anh Khoa với nhỏ Mai thuyết phục ở lại đi tăng hai thì phải. Điểm đến là một quán karaoke khá sang trọng nằm ở trong con đường nhiều quán karaoke nổi tiếng của trung tâm Sài Gòn. Giờ thì phải gọi là tăng hai của những cặp tình nhân mới đúng nếu tính luôn cả cặp tình nhân dỏm của tôi với nhỏ Hân. Ngoài cặp tôi và cặp anh Khoa nhỏ Mai thì còn 4 cặp khác tham gia. Cặp nào ngồi gần với cặp đó nhưng điều đặc biệt là trong cái căn phòng lấp lánh đèn mờ này vị trí của anh Khoa và nhỏ Hân lại gần nhau như ở buổi tiệc ngoài nhà hàng, rượu và đồ ăn lại được mang vào. Lần này là hai chai rượu Tây mà tôi thì chẳng quan tâm xem đó là hiệu gì. Nhỏ Mai cầm ly rượu đứng dậy chủ động hướng về phía nhỏ Hân và tôi để mời. Tất nhiên tôi cũng chỉ cầm lên để cụng chứ không uống hết ly. Nhỏ Mai đặt ly rượu đã hết của mình xuống bàn tỏ ý không hài lòng. Sao anh không uống hết đi? Đàn ông con trai gì mà yêu hơn đàn bà nửa vậy? Anh không có thói quen uống nhiều, em thông cảm. Anh coi thường em quá đó, yếu đuối vậy coi chừng không giữ được người yêu đó. Uống được rượu hay không liên quan gì việc giữ được người yêu. Em nói vậy thôi. Hôm nay em mời anh tới, một là để làm quen anh, hai là em muốn nhắc nhở anh một chút thôi. Hổng thôi ảnh hưởng tới chuyện của em với anh Khoa thì phiền lắm. Anh giữ chắc người yêu của anh thì cũng tốt cho em đó anh. Giờ mới bắt đầu nói những lời như thế này, tôi không quá khờ đến nổi không nhận ra nhỏ Mai đang bắt đầu muốn kiếm chuyện rồi đó. Không phải với tôi mà là hướng lời nói của mình về phía nhỏ Hân. Đúng là rượu vào lời ra, ông bà nói chẳng sai kia mà. Tôi còn hiểu ý nhỏ Mai thì Hân càng không thể không hiểu rồi. Sao mày nói vậy Mai? Ý mày đang nhắc khéo tao đó hả? Ủa tao nói chuyện với anh em mờ mà. Mày có tật giật mình sao Hân? Thôi mà, tự nhiên em nói lung tung gì nữa đó. Đang vui vẻ mà Mai, anh Khoa chen vào để xoa dịu hai cô nàng, nhưng vô ích càng như châm dầu vào lửa. Anh vui quá ha. Từ đầu tới giờ em để ý anh cứ nhìn nó hoài. Gặp lại tình cũ anh vui nhất rồi đúng hôn. Gì nữa, cái này là em mời Hân chứ có phải ý anh đâu. Không mời làm sao kiểm tra được. Và thái độ của anh, thử anh thôi. Em làm gì mà thử anh, lúc nào cũng lên cơn vậy ai mà chịu nổi. Anh chịu hổng nổi thì giỏi quay về với ai kia đi. Người ta có người yêu rồi đó, giỏi thì giành lại đi em. Anh Khoa bực tức ra mặt, nhỏ Hân lập tức chen vào. Nè nè, chuyện của hai người cãi nhau làm gì thì làm, đừng có lôi đây vào nha. Mày không thích thì mời tao làm chi, tao về, đừng có ăn nói kiểu đó. Mời mày tới để giải quyết cho dứt chuyện này, cho mày gặp người tình cũ của mày công khai phải vui mới đúng chứ. Người đẹp, tao nói cho mày biết, mấy tháng nay tao không có gặp ảnh lần nào hết. Đừng có suy bụng ta ra bụng người, yêu đương gì mà không tự tin giữ người yêu tối ngày lo sợ mất chứ gì. Sợ là đúng rồi, làm chuyện như vậy tao làm gì phải sợ mất. Ai mới là người làm mất người yêu ở đây đây? Chuyện xưa rồi bạn ơi, xin lỗi mày chứ tao cũng phải cảm ơn mày. Không có mày chen vào chắc tao còn phải gắn bó cuộc đời với con người đáng quên này. Dự hổng được bày đặt lên giọng, giờ có suy nghĩ lại không? Có gì tao nhường đó? Nè em ăn nói kiểu gì vậy hả? Uống vào say xin rồi kiếm chuyện phải không? Anh Khoa lại ngắt ngang cuộc đôi co của hai cô nàng. Công nhận hai cô nàng này lúc đầu ngoài mặt có vẻ tươi cười bạn bạn bè bè vậy chứ giờ thì cứ như sắp đánh nhau tới không bằng. Đúng là rượu bia nói chuyện với nhau có khác, thật đáng sợ. Nói chúng tim đen nên anh nổi giận chứ gì. Vô ích anh ơi, anh hổng nghe người ấy nói sao? Con người đáng quen đó, giỏi thì cứ mơ mộng hão huyền. Nói lại tình xưa đi anh, em điên vừa vừa thôi Mai. Tối ngày nói năng kiểu như vậy, yêu đương con mẹ gì ghen ghen suốt giờ mới biết hả? Hối hận bỏ nó theo em chứ gì. Dẹp em đi, chừng nào tỉnh đàng hoàng rồi nói chuyện với anh. Anh Khoa tức giận đứng dậy đi ra ngoài đóng cửa lại cái rầm. Còn lại trong phòng là một bầu không khí căng thẳng giữa nhỏ Hân và Mai. Chỗ trống anh Khoa để lại giống như một quả bom sẵn sàng bùng nổ chiến tranh giữa hai cô nàng xinh đẹp bằng mặt nhưng không bằng lòng này. Nhỏ Hân vừa định lên tiếng gây chuyện trước thì tôi lập tức nắm tay nhỏ quay qua ngăn lại. Em, tôi cũng không ngờ nhỏ nghe lời tôi khác với thường ngày như vậy, im ngay tức thì. Tính nói gì hổng nói đi, sợ hả? Tao hổng rảnh gây với mày nữa, người yêu tao không thích như vậy. Hít câu này còn dữ hơn là gây lộn tiếp nữa đó. Cô nương ơi, lôi tôi vào cuộc chiến luôn rồi. Nhỏ Mai cũng tính lên tiếng, lập tức tôi nhanh miệng đóng vai sứ giả hòa bình, bất đắc dĩ liền. Thôi cả hai say rồi, đừng cãi nhau nữa, hồi này còn đang vui vẻ mà, bạn bè nói chuyện chơi thôi anh. Được rồi, đừng nói chơi vậy nữa, anh nghe anh còn sợ nói gì tụi em. Anh trai ơi, anh ngây thơ quá, em nói vậy cũng tốt cho anh đó. Biết đâu sau này anh phải cảm ơn bữa nay vì em giúp anh cảnh giác giữ người yêu mình không thôi mất đó anh. Có gì sợ, em có ăn thịt anh đâu, hen. Ờ thôi được rồi, chắc anh về trước đây. Em với mấy bạn ở lại chơi vui vẻ nhé. Cái anh này tự nhiên về chi, ở lại cho tụi em nói chuyện vui vẻ với nhau chút. Đâu phải dễ có dịp gặp nhau, em thì nói chuyện vui ra sao là chuyện của em. Anh không quan tâm, nhưng anh không thích để bạn gái anh nói chuyện xàm xàm như vậy. Chào nha, về em. Tôi nắm tay nhỏ Hân đứng dậy đi thẳng ra cửa, mặc cho sau lưng nhỏ Mai cố nói với theo điều gì đó. Tôi không quan tâm và cũng không thèm cố lắng tai nghe tiếng nói của nhỏ giữa ồn ào tiếng nhạc làm gì. Điều quan trọng là tôi muốn đưa nhỏ Hân ra khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt, vì tôi thực sự không thích chứng kiến một cuộc nói chuyện vui tào lao như vậy. Ra đến cổng tôi bắt gặp anh Khoa đang đứng hút thuốc trước cửa ra vào karaoke. Hai người đi đâu vậy? Đi về chứ đi đâu? Em cho anh xin lỗi. Tự nhiên Mai nó lên cơn vậy, anh cũng không biết làm sao. Là do anh chọn mà anh phải biết làm gì với bạn gái anh chớ. Có nhiều mà hổng biết làm gì thì anh yêu đuối quá, em thất vọng về anh lắm, thiệt đó. Sẵn em nhắc luôn, từ nay cũng đừng nhắn tin ha gọi cho em làm gì nữa, mất công con Mai nó biết rồi kiếm chuyện với em phiền phức. Thôi em đừng có nói dóc anh nữa, chuyện qua lâu rồi bộ em còn giận anh nhiều dữ vậy sao? Em đâu có rảnh, anh không thấy bạn trai em ở đây hả? Ừ anh quên, em mở cho anh xin lỗi nha, tự nhiên đang vui vẻ vậy mà thành ra thế này. Không sao đâu, thôi em về trước đây. Tôi quay lưng đi ra cổng, nhỏ Hân im lặng nắm chặt tay tôi theo sau. Đường Sài Gòn, dòng người vẫn vội vã trên đường trừ tôi. Sao im du vậy? Nhỏ Hân khẽ nói nhỏ vào tai tôi, chứ nói gì giờ, hồi nãy thấy sao? Về cái gì? Chuyện với con nhỏ đó đó. Ờ sao? Thấy tào lao, xí, chưa biết hết chuyện gì nói như đúng rồi hổng bằng. Chuyện gì cũng được, hơi đâu ngồi đó mà đôi co, hổng thấy tôi kiếm chuyện xóc trước hả, không thích thì đi về, ngồi nói qua nói lại toàn xóc linh tinh thua hai đứa con nít. Gặp mấy người nói xàm xàm vậy im du đi luôn cho khỏe, tính ở một hồi uỳnh lộn mới chịu hả, sợ nó chắc ở ngon, xí, người ta bị ăn hiếp đó hổng bênh thì thui còn bày đặt cằn nhằn, bộ giận hả. Đó là chuyện của Hân, sau này có muốn đi cãi nhau linh tinh vậy đừng lôi em mờ vào, chuyện gì giúp cũng được hết còn đi nói chuyện kiểu đó, em mờ không thích. Hi hi, biết rồi mai mốt, không thèm nói chuyện với mấy người đó nữa được chưa, bữa nay ngầu quá hen. Ở chợt nhỏ nhỏe miệng cười ghé sát người tôi hơn. Chắc tưởng tôi giận nên cố nhìn cho được cái mặt tôi từ phía sau để thăm dò đây mà. Giận thì cô có chỉ là thấy mọi chuyện thiệt tào lao vớ vẩn vậy thôi. Nè gì, từ nay đừng kêu tên nữa hen. Chứ kêu sao, kêu giống nãy giờ đi. Sao vậy, hồi trước không thích gọi vậy mà giờ khác tính ra gọi vậy cũng đúng. Dù sao anh cũng lớn tuổi hơn em mà, kêu vậy thấy cũng dễ nghe. Đổi tính bất tử vậy thì kêu vậy nghe hiền hiền, kệ cho lắm anh đó, nhưng kêu tên quen rồi, đổi chi, nói thì nghe đi, hỏi nhiều quá à, làm mặt ngầu được làm hoài hả? Nhỏ nghiến răng thiếu điều tôi nghe luôn được tiếng gió xé sau lưng, ở thì sao cũng được, gọi tên cũng mấy người đòi, giờ gọi ấy anh em cũng không phải tại bên này à, biết rồi. Được kêu anh khoái muốn chết bày đặt không có à nha, nhỏ mỉm cười, tôi cũng thấy nhẹ trong lòng một chút, dù sao cũng thông cảm cho nhỏ vì đã phải đến dự buổi tiệc mà nhỏ biết là không vui. Lại còn bị người ta nói này nói nọ, lỗi trong chuyện này không phải do nhỏ, có chăng là do cá tính riêng của mình. nhỏ không bao giờ chịu ngồi yên để người ta tổn thương mình mà ngay lập tức sẽ xù lông nhím đấu tranh với họ. Nè anh, gì, đi chơi vòng vòng chút đi. Thôi nãy thấy em uống cũng nhiều với lại gặp chuyện không vui, về nghỉ sớm đi. Sao vậy, em đâu có mệt đâu, biết vậy mà gần 12 giờ rồi, về còn trả xe cho người ta nữa, vậy hả, ừ thì về. Đừng có làm cái giọng bí xị đó, về ngủ đi, mai mốt đi bù, anh nói đó nha, ở nhỏ. Có vẻ miễn cưỡng, nhưng tôi cũng không muốn đi thêm nữa vì giờ này đã gần khuya. Tôi thực sự muốn nhỏ hơn về nhà nghỉ vì cả buổi tôi thấy nhỏ uống khá nhiều. Có lẽ đó chỉ là cái cớ thôi, chứ giờ này trong đầu tôi thấy khá bồn chồn vì tôi lo chị của tôi vẫn đang chờ ở nhà. Ai chứ chị mà nói chờ là chị sẽ chờ, cho dù đó là lời nói vu vơ theo kiểu xả giao. Khuya rồi, chắc bà cô đó trông tôi về để được nhiều chuyện lắm đây. Về đến nhà, nhỏ bước xuống xe, dáng đứng có vẻ liêu xiêu, hình như thấm say chứ còn gì nữa. Bắt về nhà ngủ là đúng. Tôi gạt trống xe dìu nhỏ qua vào mở cổng, nghe tiếng xe và tiếng khóa mở cổng. Chị nhỏ bước ra nhìn rồi chạy lại đỡ nhỏ từ tôi. Sao xịn dữ vậy nè? Dạ sinh nhật mấy người kia bắt uống suốt. Em là bạn trai nó hả? Chị nhỏ nhìn tôi cười. Dạ không phải. Em là bạn thân thôi, phải không đó? Ông tướng thấy đưa đón đi chơi suốt, không phải bạn trai chắc cũng đang tán chứ gì, phải không hân? Mệt chị quá. Nói gì đâu không? Nhỏ xua tay đi vào trong nhà. Chị nhỏ vội đỡ nhỏ, không quên quay lại nói với tôi, vô nhà chơi em, thôi khuya rồi, em về, ừ bữa nào qua chơi nha. Dạ, tôi lên xe để máy phóng xe hòa vào dòng người. Đây là lần thứ hai tôi nói chuyện với chị nhỏ hơn, mặc dù tôi qua chở nhỏ hơn đi chơi, công việc khá nhiều. Lần trước cũng bị điều tra vậy, mà lần này nói chuyện cũng bị điều tra y như lần ghé nhà trước. Bà chị này coi bộ cũng khá vui tính đây mà, nhắc đến chữ chị thì lại nghĩ đến bà cô nữ hoàng. Thôi chạy nhanh qua chứ để chị thức khuya quá không tốt. Qua đến nhà đã thấy cổng nhà chị mở sẵn, đèn bên trong khuôn viên vẫn sáng. Chị đang ngồi bó gối trên chiếc ghế sofa dài màu trắng ôm con gấu bông. Trên bàn có hai ngọn nến, một hộp bánh poka, giỏ trái cây và bình nước bằng thủy tinh mà tôi đoán bên trong chắc là coca hoặc nước ép trái cây. Tôi phóng xe vào thẳng gara rồi đi trở ra chỗ chị ngồi. Nhận ra tôi về, chị đứng dậy nhảy khỏi ghế chạy lại kéo tay tôi như con nít mừng người thân mới về. Nhóc, nhóc, sao đi lâu quá? Dạ, chị tưởng nhóc hổng về luôn chứ, thì tan tiệc chạy về liền nè. Hít lâu quá chừng, bộ chờ nhóc thiệt đó hả? Chờ lâu ơi là lâu, suýt chút nữa ngủ mất tiêu luôn, hay quá, ai mượn chờ rồi than. Sao hổng ở trong phòng chui ra đây ngồi chi cho xương xuống lạnh, bệnh rồi sao? Ở trong phòng buồn muốn chết, ra đây ngồi một mình hổng buồn hả? Không, ra đây ngồi thoải mái hơn. Hi hi papa khiên ghế ra cho chị ngồi nữa nè. Hèn gì nay có ghế em ngồi sướng ha, chứ sao? Hổng lẽ nhóc bắt nữ hoàng ngồi dưới đất chờ nhóc hả? Đừng hòng. Ê, ai mượn chờ rồi kể công, kệ chị. Nhóc ngồi đi, nè bữa nãy uống rượu nửa hen, ở bị ép mấy ly, hổng biết uống bày đặt, ở bị ép có mấy ly thôi không sao mà, xí, tưởng nhỏ đi lâu mới nhậu luôn, về xịn mà quậy chị uyên phù mỏ luôn. Rảnh quá, ngồi suy diễn lung tung, tôi ngồi xuống ghế, chị líu díu ngồi xuống theo, tay cầm bình thủy tinh lên rót đầy một ly nước, đưa cho tôi, nhóc xuống đi, ăn bánh hôn. Ở thôi nể ăn còn no quá, sướng hen, được đi ăn tiệc, chị ở nhà ăn có một hộp bánh này, thôi nể, thấy tội nghiệp chưa, thiệt không, khó tin quá, thiệt chứ bộ. Vậy để vào hỏi thím ba coi hồi tối chị có ăn gì khác không nha, ý, khoan, gì đó, để đi hỏi, hỏi chi, mà ngủ mất tiêu rồi đừng hòng, vậy hỏi chú ba, bảo đảm chú ba chưa ngủ, sao biết. chứ ai hút thuốc đó. Tôi cười chỉ tay vào trong, chú ba đang đi ra tay cầm điếu thuốc và một dĩa gì đó, lại gần mới biết là dĩa gà rán còn nóng gian bốc hương thơm lừng. Tôi tủm tỉm cười. Còn chị thì chu chu cái miệng sụ mặt đứng dậy chạy lại đón đường chú ba, mệt ba ghê, tự nhiên ai mượn ba ra chi dạ. Ủa, bà nói cô kêu làm gà cho cô ăn chờ cậu em mờ mà, có đâu, mệt quá, ba đi vô ngủ đi, đi đi, tôi biết rồi, còn gà nè, hai đứa ăn đi, ở trong còn đó, đi vô ngủ đi, đi đi, ghét ba quá à, chị cầm dĩa gà, tay còn lại đẩy lưng chứ ba bắt chú đi vô ngủ. Cậu em mờ ở chơi tôi vô ngủ trước, dạ, chào chú, tôi tủm tỉm cười trước thái độ mờ ám giấu giấu một cách vụng về của chị, xí, ai cho cười, cười gì hả, cười chơi, cười cái người mờ mờ ám ám chứ cười cái gì, uýnh chết, giờ, người ta chờ, dặn làm gà cho ăn, để dành nước cho uống còn cười người ta nữa, ở cảm động, ghê. Bởi vậy mới phải hỏi rõ chú ba coi chị có ăn tối chưa để nhóc còn biết mà lo lắng nữa nè. Lo gì hả, thì nhường hết gà cho ăn không dành. Ây ây ây, mệt nhóc quá, hồi nãy hổng có tính là ăn tối. Ha ha chứ sao, lúc đó là ăn chiều, còn tối hổng có ăn. Ờ, rồi, coi như hợp lý, coi cái đầu nhóc giá, giờ ăn gà hôn hay ngồi chọc hoài hả, thì ngồi xuống đàng hoàng đi. Ai phạt đâu đứng hoài vậy, xí hổng thèm ngồi chung với nhóc nữa, chị để dĩa gà xuống, phủi phủi tay kéo cái gối trên ghế quăng xuống đất rồi ngồi xuống luôn. Cái người này vẫn nghịch như thường ngày, gối sạch người ta để lót lưng giờ đem quăng xuống nền cỏ ngoài sân ngồi xuống vô tư như trong nhà vậy. Tự nhiên ngồi trên ghế không ngồi nhảy xuống đó chi vậy, ngồi trên đó cho nhóc chọc chị hoài hả, ai rảnh đâu chọc hoài, mà ngồi đó cũng chọc được vậy, nhóc, ây ây ây, tức quá, cắn chết giờ. Tôi chưa kịp phản ứng chị đã kéo tay tôi lại há miệng cắn một phát, muốn lủng thịt tôi thiệt luôn, ây ây ây, đau, trời ơi cắn thiệt hả, nhả ra, thôi thôi không chọc nữa, nhả ra đi, đau, đau nhóc, hừ hừ. Chị nhả tay tôi ra, cái mặt tủm tỉm cười coi bộ vừa lòng hả, dạ lắm, tôi ôm tay suýt xoa, nguyên dấu răng đều như hai hàng bắp, in rõ trên bắp tay tôi. Không biết có chạy nọc viêm nhiễm về sau không nữa đây, chơi gì chơi cắn, ai biểu chọc chị chi, ai biểu nói dóc chi, dóc đâu, mệt nhóc ghê chị nói vậy nhóc phải tin là vậy. Hổng có được nghi ngờ biết chưa, nói dóc cũng bắt người ta tin, ngang ngược nhỉ, hi hi kệ chị đi, ai biểu nhóc là nhóc, con của chị chi, đây là của đây, không có sở hữu của ai hết. Của chị hồi nào, không biết, không biết, hi hi chị đã nói sẽ quản lý nhóc rồi mà, cái người này, đồ nói nhiều ăn đi nè, chị không cho tôi nói nữa nhét nguyên cái cánh gà vô miệng tôi suýt ngộp thở luôn, cãi nhau không lại là cứ ý như rằng sẽ xài tới bạo lực để khuất phục tôi, lắc đầu cầm lấy miếng gà ăn ngon lành. Chị cũng vui vẻ ăn một cánh gà khác ngon lành như trẻ con mặc dù trên dĩa thím ba có chuẩn bị sẵn mấy cái nữa. Thực ra tôi cứ tưởng chị sẽ chờ tôi về để hỏi dồn dập chuyện đi giả làm người yêu của nhỏ hơn vậy mà cả buổi trời toàn cãi nhau linh tinh với tôi chẳng nghe chị đá động gì đến chuyện đó hết. Chị không hỏi thì tôi cũng không nhắc đến làm gì, vì cũng chẳng có gì hay ho với lại tính tôi vốn ít nói nhất là về chuyện người khác. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ người khác hỏi tôi có thể cho qua, nhưng nếu là chị thì nhất định tôi sẽ kể rõ mọi chuyện. Cả buổi đi dự cái tiệc sinh nhật toàn người xa lạ lại phải chứng kiến cái chuyện tranh cãi vớ vẩn, cộng thêm mấy ly bia rượu làm đầu tôi khá căng thẳng. Giờ về đây với chị, ăn gà, uống nước, trái cây, tranh cãi, cười đùa vu vơ với chị gái, thực sự thấy nhẹ đầu, vui vẻ thoải mái rất nhiều. Ngồi vừa ăn vừa nói chuyện một hồi chị cũng khai thiệt là hồi chiều có ăn với chú thím ba rồi bày đồ đạc ra đây ngồi chơi chờ tôi luôn. Sáng dậy chú ba nói chị cứ bắt chú ba phải để cổng mở sẵn, cho nên chú ba đành mở cổng đó rồi ngồi vòng vòng ngoài vừa chăm sóc vườn cây cũng vừa trông bà cô nhiều chuyện này luôn. Trời tối, đường khá vắng, mở cổng thế này chú ba không dám để chị ngồi một mình sợ xảy ra chuyện không may. Anh Phong cũng có ghé qua chơi mua trái cây cho chị, ngồi được một chút rồi cũng bị chị đuổi về. Chị là vậy đó, nói làm gì thì nhất định sẽ làm, cho dù đó chỉ là lời nói thoáng qua. Cuối cùng dĩa gà rán cũng vơi đi hơn phân nửa, cả trái cây nữa. Chị lười đến nỗi không thèm leo lên ngồi ghế mà dựa hẳn người vào chân tôi, hai chân duỗi thẳng ra nền cỏ. Nhóc kể đi, kể gì, chuyện nhóc đi sinh nhật đó tưởng quên luôn chứ. Hi hi, quên đâu, nhóc kể đi, ở thì kể, mà ngồi lên ghế đi, ngồi dưới lạnh bệnh bây giờ, hổng có lạnh, có cái gối nè, ấm lắm, ở tôi bắt đầu kể. Tính vốn không thích nói nhiều nhưng với chị thì tôi lại kể rành mạch từng hành động, từng lời nói từ lúc qua chở nhỏ Hân cho đến khi tan tiệc đưa nhỏ về nhà, vừa kể vừa ăn trái cây vừa uống nước. Cũng định kể hết từ đầu tới cuối cho chị nghe đó chứ, nhưng mới được nửa câu chuyện thôi đã phát hiện chị của tôi ngả đầu lên đùi, hơi thở phập phồng nhẹ nhẹ, tay còn cầm trái táo cắn dở. Tay kia vòng ôm lấy chân tôi ngủ ngon lành, mái tóc dài của chị xõa xuống, đung đưa nhẹ trong gió heo may khô hanh của đêm Sài Gòn chậm chậm bước vào mùa Tết. Con gấu bông nằm ở một góc ghế sofa cứ như đang mỉm cười nhìn vào tôi và chị. Chắc chị đã mệt lắm vì ngồi ngoài sân chờ tôi cả buổi tối. Không biết chị có quan tâm đến việc tôi đi sinh nhật với nhỏ Hân không, hay chỉ đơn giản là chờ tôi về chơi với chị mà thôi. Ngồi nhìn một hồi tôi mới lấy khăn giấy lau tay cho mình xong, gỡ trái táo trên tay chị xuống, lau sạch tay cho chị rồi dùng hết sức nhẹ nhàng vòng tay ôm chị đi vào trong nhà. Ốm yếu thì ốm yếu nhưng không đến nỗi không nhấc được chị đi quãng đường cũng không quá dài từ sân vào trong phòng, có hơi đuối một chút ở khúc đi lên cầu thang thôi. Tới phòng tôi nhẹ nhàng đặt chị xuống giường, vuốt mấy cọng tóc đang phủ lên mặt chị, kéo mền đắp đàng hoàng lại rồi mới đi trở xuống sân dọn đóng cổng dọn dẹp. Vừa xuống cầu thang đã bắt gặp chú ba. Ủa sao chú chưa ngủ, tôi chờ cậu với cô Phương ngủ tôi mới ngủ được. Dạ, mất công chú quá, chuyện phải làm mà cậu, thấy hai người vui vẻ tôi cũng vui dùm cô Phương. Dạ, chị em không mà chú. Ờ, cậu lên ngủ đi để tôi đi đóng cổng, câu hổng biết đóng đâu. Dạ, vậy để con ra dọn cái bàn, khỏi cậu lên với cổ đi, cậu biết chỗ nào đâu mà dọn mất công, để tôi biết tôi dọn cho. Dạ vậy cảm ơn chú, con lên với chị trước. Tôi toan quay đầu bước trở lên cầu thang thì dừng lại gãi gãi đầu nhìn chú ba. À chú, chuyện gì cậu? Dạ con cứ lên ngủ trong phòng chị hoài, có gì bất tiện không chú? Dù sao cũng trai với gái mà, tôi hiểu. Không sao, cô Phương cho phép, thành ra có chuyện gì tôi cũng hổng ý kiến. Trong nhà này cái gì cổ đồng ý nghĩa là cổ muốn vậy, hổng ai nói này nói nọ đâu. Dạ, tại con thấy chú thím cũng coi chị như người nhà nên tôi biết cậu muốn nói gì, yên tâm. Cô Phương nói cậu như em cổ thì tôi tin vậy, tôi biết tính cô Phương mà. Còn theo tôi thấy cô Phương chơi với cậu vui thiệt, hai người có gì hơn chị em tôi thấy cũng an dạ. Nói thiệt bụng tôi với bà thấy cậu cũng hiền đàng hoàng, cô Phương mới cho lên phòng chứ bình thường cũng nhiều cậu tới chơi cổ chỉ cho ngồi ngoài sân. Tôi mang tiếng người làm trong nhà lẽ thường hổng được xen vô chuyện của cô chủ, nhưng trong bụng tôi với bà coi cổ như con cháu, thành ra tôi nói cậu đừng giận. Ai dám làm hại tới cô Phương tôi mà biết tôi đập đầu nó liền, chịu tội sao tôi ưng bụng hết. Dạ con biết rồi, thôi con lên với chị. Ở chào cậu, tôi quay lưng đi lên phòng. Chú ba thì lặng lặng đi ra đóng cổng, tắt bớt đèn rồi dọn dẹp bàn ăn của tôi với chị, đứng nhìn xuống sân qua khung cửa kính phòng chị. Tôi tự hiểu sau này tôi chỉ được làm chị vui. Nói dí dỏm một chút là muốn cái đầu còn nguyên thì đừng có làm hại đến chị. Cảm thấy vui trong lòng vì ít ra chị cũng có chú thím ba yêu thương chăm sóc, chứ không riêng gì tôi và anh Phong. Còn người thân của chị ngoài ba mẹ ruột quá cố, tôi không biết họ đối xử với chị như thế nào nữa, vì chưa bao giờ chị nhắc đến, cũng như suốt thời gian dài tôi qua nhà chị chơi đến giờ chưa bao giờ tôi nhìn thấy sự xuất hiện của người thân chị ngoài. Chú thím ba đứng ngẫm nghĩ một hồi, tôi mới đi lại giường xem xét chị một cái rồi mới ngả lưng lên chiếc ghế sofa dần quen thuộc để ngủ.